chín La Mã. Lời trần tình của cụ Tuyết Tăng nhân dịp Phật thất năm Nhâm Tuất. Kết Phật thất tại đây đã hơn 30 năm. Mỗi lần kết thất, học nhân đều đến đây giảng. Thoạt đầu, mỗi ngày giảng một lượt, đem những sở học về phương pháp niệm Phật của chính mình cống hiến cho mọi người. Còn hai chữ khai thị chẳng dám đương nổi. 30 năm qua, tôi đã nói rất nhiều về pháp môn này cũng như cách niệm Phật, đều là bàn về những kinh nghiệm của cổ nhân. Chỉ cần chọn lấy một điều để thực hành thì sẽ có thể thành công. Hiện tại chính là thời kỳ mạt pháp, tu các pháp môn khác đều phải cậy vào tự lực để đoạn hoặc, chứng chân. Muốn đắc tiểu quả A-la-hán cũng phải cả ngàn năm, vạn năm, thật chẳng dễ thực hiện được. Chỉ có mỗi tịnh độ là pháp môn dị lực, tự lực, chẳng dù thì Phật lực đến gia bị. Điểm đặc biệt nhất là chẳng cần đoạn hoặc, vẫn có thể cảm ứng đạo giao. Lúc lâm chung, Phật liền đến tiếp dẫn, được giảng sanh là thành tựu. Pháp môn này thành tựu ngay trong đời này, nhưng điều khẩn yếu là cảm ứng đạo giao. Nếu chẳng cảm ứng đạo giao thì chẳng thể thành tựu. Vì sao chẳng cảm ứng? A-di-đà như dần trăng rạng ngời trên không, tâm người niệm Phật giống như nước. Nước phải trong lặng thì dần nguyệt mới soi bóng được. Đấy là cảm ứng. Có vậy thì mới có thể tiếp dẫn giảng sanh. Nếu tâm chẳng thanh tịnh giống như nước đục ngầu, dần trăng chẳng hiện bóng được. Đấy chính là chẳng cảm ứng. Dù A-di-đà Phật ở ngay trước mắt cũng chẳng giảng sanh được. Làm thế nào để cảm ứng? Đấy chính là điểm khác nhau giữa kết thúc niệm Phật và niệm Phật ở nhà. Đến đây rồi thì tâm gì cũng buông xuống hết, một lòng niệm Phật, ở nhà đâu có làm như vậy được. Kinh Di-đà chuyên giảng về chấp trì danh hiệu, 6 chữ hay 4 chữ Phật hiệu, 1 ngày, 2 ngày hoặc là 7 ngày. Chỉ mong sao có ngày niệm đến nhất tâm, tâm thủy lặng trong cùng Phật cảm ứng, đấy mới kể là thành tựu. Lúc lâm chung mới bảo đảm, nếu chẳng làm được như vậy thì kết thất cũng uổng công, khác gì niệm Phật tại nhà đâu. Nói đến nhất tâm thì trong ngàn vạn người khó có được một ai hiểu rõ. Chẳng hiểu thì sao mà làm được? Dù có làm được cũng sợ là chẳng biết mình có thể làm được. Vậy thì làm sao đây? Đạo lý này tôi là kẻ phàm phu hoàn toàn chẳng biết gì. Tuy nhiên trong Phật thất chẳng thể giảng kinh, nên tôi chỉ dựa theo nghĩa kinh và lời giảng giải của chư tổ sư để trình bày cùng quý vị. Kinh Di Đà nói: nhất tâm bất loạn. Thế nào là nhất tâm? Lời tục nói: tâm vô nhị dụng. Dụng tâm là khởi ý niệm tính làm chuyện gì đó. Vô nhị nghĩa là khi ý niệm phát ra ngoài thì giống như vết kim đâm rất nhỏ, chỉ có thể lọt qua một sự, chứ hai sự chẳng lọt được. Khi ý niệm đi vào trong tâm cũng giống hệt vậy, chỉ có một ý niệm lọt vào được nhưng rất nhanh, rất nhỏ, trong khoảng khảy ngón tay. Có 60 sát đa, mỗi sát đa có 110 ý niệm, toàn là do nơi mình giác ngộ. Hễ giác ngộ thì sẽ khéo làm được. Các tông khác chẳng cho phép khởi ý niệm mà phải đạt đến vô niệm rất là khó. Tịnh tông chẳng sợ khởi niệm, chỉ sợ hay biết chậm. Càng khởi càng niệm. Niệm gì? Niệm A-di-đà Phật. A-di-đà mà ngừng một chút thì ý niệm xấu bèn hiện lên ngay. Nếu tâm vô nhị dụng, nghĩa là tâm không khởi lên ý niệm nào khác, thì mỗi niệm khởi lên đều là A-di-đà Phật, cũng không niệm điều gì khác. Đó chính là nhất tâm. Lâm chung Phật đến tiếp dẫn. Tiếp dẫn cái gì? Chẳng phải tiếp dẫn cái túi da thối tha này, cũng chẳng tiếp dẫn vọng niệm, mà là tiếp dẫn cái tâm niệm Phật. Vừa mới khởi vọng niệm liền tạo thành chướng ngại. Dù Phật ở ngay trước mặt cũng vẫn có chướng ngại. Tâm mình cùng Phật quang chẳng chiếu rọi lẫn nhau, nên chẳng thể cảm ứng đạo giao, nên chẳng phát sinh hiệu lực. Vì vậy phải niệm cho đến nhất tâm, lâm chung tâm chẳng điên đảo, thì liền được giảng sanh thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Đến đây kết thúc niệm Phật mà chẳng hiểu rõ đạo lý này thì có khác gì niệm Phật ở nhà. Nếu như ở nơi đây tuy miệng niệm Phật nhưng tâm vẫn nghĩ đến chuyện khác thì hỏng rồi. Ngay trong lúc niệm Phật, tâm vừa nghĩ tưởng đến phú quý liền chẳng thể ra khỏi lục đạo luân hồi, thân sau sẽ sanh lên trời. Hãy nghĩ đến gia đình thì gia đình chẳng phải là Tây Phương, tương lai sẽ lại làm người. Vừa nghĩ đến mình hay hơn người khác, ôm lòng ngã mạn, thân sau chỉ e vào trong đường tu la. Nếu một mặt niệm Phật, một mặt vẫn sanh khởi ba độc tham sân si, thì tương lai sẽ đọa làm hung thần. Nếu lại tham đắm thức ăn thì thân sau đọa làm loài quỷ đa tài. Nếu lúc niệm hôn trầm mà chẳng hay biết thì tương lai sẽ đọa vào súc sanh. Nói chung đều là tương ứng với lục đạo, chẳng đến được Tây Phương. Nhưng người niệm Phật, do công đức niệm Phật chẳng đọa địa ngục, chẳng biến thành ngạ quỷ, chẳng làm thân súc sanh hạ đẳng, dù sanh trong bất cứ loài nào cũng đều hưởng phước. Nhưng đến đời thứ ba, do lúc chuyển thân, thần thức bị mê, công đức niệm Phật chẳng thể hiện hành, chỉ e lại bị đọa lạc rồi thọ tội. Vì thế ở nơi này niệm Phật phải nên buông xuống hết thảy. Khi niệm sáu chữ hoặc bốn chữ hồng danh, phải từ trong tâm phát khởi, tai nghe cho rõ ràng, minh bạch, lại in vào trong tâm, đi ra trở vào, niệm sao cho thành một mối. Nhưng chỉ có loạn tâm là chưa buông xuống được. Đến khi Phật thất kết thúc, chẳng phải là về đến nhà liền được giảng sanh đâu. Ở nhà lâu ngày, sáng tối niệm Phật chừng hai tiếng đồng hồ, loạn tâm lại xuất hiện thì cũng vô dụng. Vì thế phải gìn giữ tịnh niệm tiếp nối. Ở đây làm như thế nào thì về đến nhà cũng phải làm giống hệt vậy, tiếp tục chẳng gián đoạn thì mới thành công được. Tôi chỉ dạy đến đây, phải nhớ kỹ mới bảo đảm được. Tiếp đây tôi nói một bài kệ để kết thúc. Ưng chi tán loạn niệm Di Đà. Mọi người phải biết, nếu tâm tán loạn chẳng làm gì được nổi, cứ niệm Phật như thế thì sẽ ra sao? Không phí công phu nan giải thoát, nghĩa là công phu uổng phí, chỉ được phước báo chẳng thể giảng sanh, vẫn ở trong lục đạo luân hồi, rất khó giải thoát. Nhân sanh thọ mạng hô hấp gian, nghĩa là cứ tà tà mà niệm thì sao, tà tà không được. Kinh dạy, mạng người trong hơi thở, một hơi thở ra không trở lại thì liền thành đời sau, chứ tu hành lơ là, nhất thất cơ duyên khổ dạng kiếp. Hiện tại cơ duyên rất hiếm, hãy bỏ lỡ cơ hội, nhân duyên ắt sẽ thọ khổ. Thọ khổ như thế nào? Luân chuyển trong lục đạo khó ra được nổi, ngàn kiếp dạng kiếp mới có lại được thân người. 8.000 năm sau là thời kỳ pháp diệt, chẳng còn có Phật pháp, khác nào bắt câu lô châu, khó được giải thoát. 8.000 năm là còn sớm đấy. Người thọ 100 tuổi, khi thọ báo hết, chẳng giảng sanh Tây Phương, sẽ sanh về chỗ tốt đẹp trên trời. Tầng trời thứ nhất là Tứ Dương Thiên, thọ mạng 500 năm. Một ngày đêm trên trời đó bằng 50 năm dưới thế. Ở trên trời hưởng mấy vạn năm phước trời, khi đọa xuống nhằm thời kỳ pháp diệt, chẳng có Phật pháp, sống sống chết chết, chẳng hề được nghe Phật pháp, chẳng ra khỏi tam ác đạo nổi, thọ khổ vạn kiếp. Mười La Mã, dao bén cắt dứt mối tơ loạn. Đệ tử Hoàng Khiết Di kính ghi. Người trong cõi đời từ xưa không ai tránh khỏi một lần chết, dù là bậc thế gian thánh nhân đến lúc vẫn cứ phải chết như thế. Chỉ có bậc thánh nhân xuất ly thế gian mới giải quyết được vấn đề sanh tử. Nhưng Đức Phật cũng chẳng thể ngay trong một đời liền thành Phật, mà phải do tu hành từng bước mới chứng được Phật quả. Cho nên nói, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chẳng tu chẳng đắc. Vì thế, quý vị phải tin là ai cũng phải chết, chỉ sợ chết không được thôi. Vì sau khi chết đi, ác sẽ luân hồi trong lục đạo, nhưng trong sáu đường khó đạt được cõi người, trời, đọa lạc trong tam đồ, thì khổ chẳng thể đoán xiết. Duy Thức Tông lập ra cái gọi là tam lượng. Chữ lượng có nghĩa là phân thốn, nghĩa là phân tất, ý nói, đo đạc, đông hoặc cân. Dược phẩm phải dùng cái cân để cân lượng thì mới có tiêu chuẩn làm cơ sở để xác định. Còn như trong việc phân biện giữa các giáo thì lấy gì để viết chung, nghĩa là chọn lọc lấy những điểm hay, đúng. Phải dùng thánh ngôn lượng, tức là phải dùng lời Phật dạy làm tiêu chuẩn để đo lường. Có đáp án chính xác như thế thì tu hành mới có cơ sở để dựa vào. Bây giờ so sánh xem chuyện tu trình độ của mọi người là đúng pháp hay chẳng đúng pháp. Nếu tu đúng pháp thì là Tịnh Độ Tông, tu chẳng đúng pháp thì là loạn thi vô đầu, nghĩa là tơ rối tung không thấy đầu mối. Chúng ta là đạo tràng tịnh độ, phải nghĩ kỹ đến tận cùng chữ tịnh. Người tu hành chẳng đến đạo tràng để cầu đáo nhiệt, mà là cầu công đức và thiện căn. Một câu A-di-đà Phật là thiện căn lớn nhất. Chỉ cần quý vị niệm đến tâm tịnh thì là sống trong tịnh độ. Nếu trong tâm chẳng tịnh, loạn tạp lung tung thì chính là loạn ti vô đầu. Như trên đã nói, tâm loạn như vậy thì lúc thế này, lúc thế khác, chẳng thể đạt được lợi ích chân thật. Vì thế, tham dự vật thất cầu nhất tâm bất loạn thì phải niệm niệm đặt nơi Phật hiệu, có vậy mới có thể giảng sanh. Nếu không, suốt ngày niệm kinh này, niệm kinh kia, không có chút trình tự tu tập nào, thì chính là loạn ti vô đầu. Nếu quý vị thật sự tin tưởng vào sáu chữ hồng danh thì mới chứng được quả gì, chẳng tin thì dù có niệm sách hồng cũng uổng công. Cầu nhất tâm bất loạn chính là thánh ngôn lượng từ kim khẩu của Phật, là điểm trọng yếu của tịnh tâm. Có vậy mới có thể đới nghiệp giảng sanh. Nghiệp là nghiệp lực, nghiệp do mình tạo thì thân mình phải mang lấy, đó chính là phiền não. Chỉ cần chế phục được phiền não thì sẽ được giảng sanh, đoạn sạch sanh tử thì mới gọi là niết bàn. Đấy đều là những điều Phật dạy. Nếu hoài nghi lời Phật dạy, cho là sai lầm, thì còn học Phật để làm gì? Tiếp đây, tôi giảng một bài kệ để kết thúc. Lục tự dĩ ngoại giai phi nhất, nan chữ di đà cảm ứng thời. Thánh lượng thị Phật thân khẩu thuyết, nguyện giữ khoái đao đoạn loạn ti. Tạm dịch theo ý: mình danh hiệu Phật là thuần nhất, niệm Phật tán loạn khó cảm thông. Thánh lượng chính miệng Đức Phật dạy, mau dùng dao bén chặt tơ rối. Lục tự là Nam Mô A Di Đà Phật. Ngoại trừ niệm sáu chữ này ra, tất cả những thứ khác đều chẳng thuần nhất. Nếu quý vị niệm Phật nhưng tâm mơ tưởng chuyện khác thì sao? Tâm chẳng trụ vào sáu chữ hồng danh sẽ khó cảm ứng Phật. Chữ loạn ti vô đầu là tiếng cổ, là thánh ngôn lượng, một cục tơ rối không hề có đầu mối gì hết, gỡ bao giờ mới xong. Xin quý vị cầm con dao bén chặt ngay cho nó đứt đôi ra, tức là nhất tâm rồi, chẳng còn loạn nữa. Kinh Di Đà nói rõ, thế giới cực lạc được trang nghiêm bởi vàng, bạc, lu ly, xích châu, mã não. Đấy đều là lời Phật nói. Nếu quý vị không tin, chỉ thích nói là đất phủ có sanh thì cứ việc tùy tiện. Đã tin vào Tịnh Độ Tông rồi thì phải biết điều tối thần yếu hoàn toàn là sáu chữ hồng danh. Đừng có nói sáu chữ này trong cạn. Nếu thực sự là kẻ giải ngộ sâu xa thì thấy sáu chữ ấy sâu xa, giải ngộ nông cạn sẽ thấy là nông cạn, hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người thôi. Các đồng tu hãy cầu dứt tâm, dao bén chặt tơ rối, lời Phật chẳng chối đâu. Mười một La Mã khai thị tại Phật thất chùa Linh Sơn năm Ất Sửu. Đệ tử Ngô Bích Hà kính ghi. Dốc lòng trừ mạng chướng, thiết tha cầu nhất tâm. Thưa các vị lão sư, các vị đồng tu, hôm nay tôi đến đây giảng, trước hết thanh minh một điều, tôi hoàn toàn không đến đây để giảng khai thị. Hai chữ khai thị tôi đảm đương chẳng nổi. Tôi chỉ đem những kinh nghiệm của chính mình ra bàn bạc để người này người kia tham khảo mà thôi. Tiếp đến, thanh minh một câu nữa. Trong lúc ngồi giảng ở đây, xin miệng hết thảy những khách sáo, thế tục, chỉ nghiên cứu nhất tâm bất loạn. Người giảng, người nghe đều lấy nhất tâm bất loạn làm mục tiêu. Nếu không bị phân tâm một phần thì chẳng phù hợp với Phật thất vậy. Xin quý vị nhiếp tâm, tâm không nghĩ gì khác, lắng nghe. Luận về nhiếp tâm thì đây là một đạo tràng đã lâu. Hẳn quý vị hiểu rồi. Đã hiểu rồi thì xin hỏi một câu. Quý vị đạt được hay chưa? Hơn 30 năm qua, có vị nào đạt được nhiếp tâm bất loạn chưa? Nếu như năm nào cũng giữ Phật thất, nhưng năm nào cũng tán loạn, thì có phải là giữ Phật thất trở thành chuyện phù phiếm hay sao? Thế nhưng người học Phật làm gì cũng phải chân thật. Bài kệ khai kinh có câu: nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Việc hư dối thì có làm cũng vô ích. Đã vậy thì quý vị ắt sẽ tự hỏi, niệm đến nhiếp tâm bất loạn trọn chẳng hề có ư? Tôi chẳng rõ là trong số quý vị hoàn toàn không có một ai làm được chăng? Ngược lại, tự hỏi mình trước, với tôi thì nhất tâm bất loạn có thời gian nhất định, trong khoảng thời gian ngắn sẽ đạt nhất tâm bất loạn. Nói như vậy, ít nhiều đã có cống cao ngã mạn tự mình khoa trương. Tiếp đây, chúng ta sẽ bàn về cống cao ngã mạn. Trong 30 năm qua, tại nơi đây, dự Phật thất, tôi giảng qua vấn đề này, chẳng biết là đã bao nhiêu lần rồi, nhưng giảng rất đông cạn. Quý vị trong tâm ngầm coi thường, nghĩ rằng ông không cần phải nói, những chuyện đó tôi từng nghe qua rồi. Quý vị ơi, khó biết được chuyện nào mình đã thật sự nghe qua lắm đấy. Nếu còn giữ tâm như vậy thì chẳng đắc nhân tâm, mà là được cống cao, ngã mạn, vẫn còn là phiền não. Nói như vậy nghĩa là sao? Quý vị nghe kinh cũng nhiều, xem kinh chẳng ít, đáng coi là bậc đa văn, nhưng chỉ hiểu được về mặt văn tự, chứ xét về mặt công phu chân thực thì chẳng đáng bàn tới. Luận đến chân lý, tâm, Phật, chúng sanh bình đẳng bất dị. Quý vị đã hiểu được đạo lý này hay chưa? Nói đến Phật thì chưa từng thấy qua, nói đến chúng sanh thì mọi người đều nghĩ là mình đã từng thấy qua. Chỉ vì trong tâm nghĩ như thế này, người khác là chúng sanh, còn mình chẳng phải. Đấy là cống cao ngã mạn. Học như vậy thì chỉ học được phiền não, làm sao chúng ta luôn thấy Phật, tâm, chúng sanh là bình đẳng cho được. Quý vị bề ngoài bình đẳng, nhưng trong tâm đa số chẳng bình đẳng, đấy chính là đại phiền não. Bàn đến phiền não thì trong trăm pháp, tham, sân, si, mạn, nghi, bất chánh kiến thuộc về căn bản phiền não. Ngoài ra còn có trần sa phiền não, căn bản vô minh. Ba loại này đều là bệnh ai nấy đều có, ai nấy chẳng tự hay. Càng học Phật, niệm kinh chẳng tự biết, phiền não càng nặng, đều là do quan niệm. Tôi xem sách hoặc nghiên cứu kinh chẳng ít. Nhưng kinh giống như thuốc, nếu như uống lầm thuốc chẳng đúng bệnh, rốt cuộc có lợi ích chi? Vì thế chúng ta chẳng thể thành tựu, chính là do cống cao ngã mạn. Tôi chẳng nói đến những việc khác, bởi chính cống cao ngã mạn khiến cho mọi người sau này thoái chuyển, làm sao còn bàn đến chuyện đắc nhân tâm bất loạn được nữa. Nói như vậy thì phải trừ khử cách nào mới nên? Phải trong tâm thật sự trống không, một niệm chẳng khởi. Đấy là chân lý. Nguyên lai bổn tánh là bất động, thể động thì gọi tên khác là tâm. Chúng ta chẳng thường hay nói là khởi tâm động niệm đó sao? Khởi tâm chính là khởi lên ý niệm. Một ý niệm như khởi lên bèn có mục tiêu nên sẽ tạo nghiệp. Tạo nghiệp sẽ phải lãnh quả báo, thiện nghiệp thì thiện báo, ác nghiệp thì ác báo. Các báo thiện ác lại chẳng thể triệt tiêu lẫn nhau, làm gì phải chịu báo đấy? Giống như nay chúng ta được báo ứng, so với ba ác đạo thì vẫn còn khá hơn. Tuy vậy, chúng sanh gồm có cửu giới, nhân loại chỉ là một trong chín giới đó, vẫn chỉ là tạm thời ngoi đầu lên trên biển khổ mà thôi. Vẫn là nhiều đời, nhiều kiếp đến nay, chẳng biết mấy khi làm lành, tạm hưởng được thiện báo. Nói đến thiện báo thì phải có được thân người thì mới có thể giải thoát. Nếu chẳng được thân người thì đừng nói chi đến chuyện hiểu Phật Pháp. Ngay cả chuyện hiểu thông suốt những ngôn ngữ bình thường đã khó khăn rồi. Chim có tiếng chim, thú có tiếng thú. Nói đến thiện báo được làm thân người thì xét đến cùng là do tạo nghiệp nào mà được. Chỉ sợ chúng ta đều chẳng tự biết vậy. Nói chung, từ vô thị kiếp cho đến hiện tại, chúng ta tạo nghiệp, lãnh báo, một bề biến hóa không ngừng. Vậy thì hiện tại chúng ta phải nên làm gì? Trước khi xét đoán phương pháp, chúng tôi xin minh định trước, hễ có thân là phải có khổ. Nếu không có cái thân tứ đại giả hợp này thì không có chỗ nào để thọ khổ cả. Muốn tiêu tội nghiệp thì phải bắt đầu từ đầu nguồn. Đầu nguồn chính là tâm. Tâm không có hình dáng, nhưng lại chính là nguyên động lực lôi kéo chúng ta luân lạc sanh tử. Chúng ta khởi tâm động niệm bèn tạo nghiệp, nhiều đời nhiều kiếp chồng chất chẳng biết là bao nhiêu. Trong kinh dạy, nếu như ác nghiệp có thể tướng thì trọn cõi hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Nghiệp nhiều như thế đấy, chẳng cần nói đến kẻ không siêu niệm Phật, đối với người khéo niệm Phật, có phải là sẽ tiêu sạch được ác nghiệp từ trần sa kiếp chăng? Chỉ e rằng chẳng đơn giản như vậy. Ví như dần thái dương chiếu xuống tuyết, tuyết tan thành nước. Thế sao tuyết động trên tuyết sơn suốt năm chẳng tan? Nào có phải là mặt trời chẳng đọi xuống tuyết sơn đâu? Lời tục nói, băng đóng ba thước chẳng phải là trời lạnh một ngày. Chỉ đơn độc kỳ vào sức mình, làm sao đạt được tâm công, làm sao tiêu trừ tội nghiệp được? Nói như thế thì nhất định phải nhờ cậy sức Phật. Đấy chính là nhị lực. Điều thứ hai là chữ nhị lực chẳng phải chỉ nói về hai lực ấy, mà còn hàm chỉ nhiều thứ. Chẳng hạn như trong đạo tràng này có rất nhiều người, nhưng ta cũng có thể nói là có hai loại người. Một là giảng, hai là nghe. Vì thế chỉ nói hai, nhưng đã bao gồm người giảng, người phiên dịch, người nghe, người lo liệu công việc, biết bao là thứ. Vì thế chữ nhị còn hàm ý rất nhiều. Trong kinh A Di Đà, mười phương chư Phật đều nói: chúng sanh các người đều nên tin vào kinh khen ngợi công đức chẳng thể nghĩ bàn được hết thảy chư Phật hộ niệm này. Phật nói với Bồ Tát, Bồ Tát lại đem lời ấy tuyên thuyết, lần lượt lan truyền rộng rãi như thế, trùng trùng vô tận, rốt ráo chẳng hề có kết thúc. Quý vị nghĩ xem, nghĩ đến cùng là nhiều hay không nhiều vậy? Vì thế, sức của ác nghiệp cố nhiên là to, nhưng sức của mười phương chư Phật cũng rất to. Do mười phương Phật đến giúp ta tiêu nghiệp, thì sợ gì chẳng thành tựu cơ chứ? Kinh A-di-đà dạy, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu chư Phật, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm. Niệm có nghĩa là trong tâm Phật có mình, tâm Ngài đã có mình, thì nếu mình có chuyện gì, các Ngài sẽ đến giúp cho. Đấy là hộ. Nói như vậy có phải là chúng ta cứ ngồi chờ Phật đến trước chăng? Phật giáo Nhật Bản có một tông phái mệnh danh là Chân Tông, chuyên giảng về nguyện thứ 18 trong 48 nguyện của Phật A-di-đà, cho rằng chỉ cần tin vào Phật thì Phật sẽ đến tiếp dẫn giải sanh. Thật ra làm gì tiện lợi như vậy? Cầu Phật đến tiếp dẫn phải có đủ tín nguyện hạnh mới cảm ứng được. Thế nào là cảm ứng? Giống như quý vị niệm Phật ở nơi đây, không phải là sướng Phật, thì niệm chính là tâm của quý vị. Tâm quý vị khởi niệm nơi Phật thì Phật hộ niệm quý vị, hai bên hòa hợp, đó là cảm ứng. Nhưng niệm được Đức Phật nào? Niệm A-di-đà Phật. Nếu một mặt vừa niệm Phật A-di-đà, một mặt lại niệm Phật dược sư, tự cho rằng lần nào cũng là niệm Phật, thì lại là lầm mất rồi, sẽ chẳng được cảm ứng. Quý vị xem đây, hai bàn tay tôi vỗ vào nhau phát ra tiếng, đấy là một loại âm thanh. Dùng tay vỗ lên bàn thì lại là một loại âm thanh khác, hai loại khác nhau. Vì thế, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy quý vị niệm A-di-đà Phật, thì quý vị niệm A-di-đà Phật chỉ nên tuân theo thánh lượng thì mới được lợi ích. Tiếp đây, tôi đem các phương pháp dạy niệm Phật của chư Tổ sư tặng cho quý vị. Nếu thật có thể hành đúng như pháp, thì sẽ có thể chế phục hoặc đạt được giả nhất tâm. Nghĩa là nhất tâm có hai loại, lý nhất tâm là chân lý, sự nhất tâm thuộc về tướng trạng bên ngoài là phương tiện. Vì thế, sự nhất tâm còn được gọi là giả nhất tâm, sau rồi sẽ được giảng sanh. Niệm Phật bất tất cầu đa niệm. Niệm Phật chẳng cần phải niệm cho thật nhiều. Đảng niệm bát đắc tâm bất loạn. Niệm một số chuỗi 108 tiếng, sao cho dù một chữ cũng chẳng loạn. Kỳ trung trước hữu nhất niệm sai. Trong 108 câu niệm ấy, nếu như có một câu niệm lầm lẫn, trạo chuyển châu đầu đô bất toán, những câu niệm từ đầu xô chuỗi tính đến câu sai ấy đều không tính nữa. Câu này rất cần thiết. Có một điểm cần phải chú ý là từ niệm từ nghe. Lúc niệm phải niệm sao cho rõ ràng, tách bạch. Lúc nghe cũng phải nghe sao cho phân minh, rành rẽ. Hễ niệm sai một câu thì phải niệm lại từ đầu. Lúc quý vị thực hành công khóa chánh nên làm theo đúng phương pháp đã dạy trong bài kệ này để hồng cầu được nhất tâm bất loạn. Còn như lúc tán niệm, niệm Phật ngoài thời công khóa chánh thì có thể tùy duyên. Hiểu rõ những điều trên đây rồi thì không cần phải mất công nói nhiều nữa, cứ chiếu theo đó mà làm là được. Tiếp đây tôi dùng một bài kệ để tổng kết lại. Dạng pháp tinh hoa lục tự bao, thánh ngôn chân lượng bạc tâm mau, kỳ danh dung dị nan trừ mạng, vô giả bảo châu tùng thử phao. Dạng pháp tinh hoa lục tự bao, Phật pháp vô biên, Trung Quốc gọi là Tam Tạng, nhưng thật ra còn rất nhiều kinh chưa được phiên dịch sang tiếng Hán, gọi chung là dạng pháp. Chữ tinh hoa chỉ tinh thần chân chánh của dạng pháp, cũng có nghĩa là những lời trọng yếu. Chỉ niệm sáu chữ là đã bao quát cả Tam Tạng 12 bộ kinh, cũng có thể nói là đã hiểu được Tam Tạng 12 bộ kinh rồi thì mới hiểu được sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu chẳng thể niệm hết toàn bộ kinh tạng thì niệm sáu chữ cũng giống như niệm hết toàn bộ kinh tạng vậy. Thánh ngôn chân lượng bạc tâm mau, vì sao đó là sáu chữ bao gồm trọn vẹn Tam Tạng? Quý vị phải chân chánh chốt lòng niệm sáu chữ này, tâm chẳng chạy theo bên ngoài thì sẽ mau chóng được khai ngộ. Thế nhưng quý vị đã khai ngộ chưa? Chưa. Vì sao chưa? Tại vì tâm nhãn quý vị bị cỏ tranh, nghĩa là mau thảo, che lấp, cho nên chẳng thể mở ra được. Hiện tại ta tuân theo thánh ngôn niệm sáu chữ này chính là nhổ bật cỏ tranh che lấp để tâm nhãn được rộng mở. Kỳ danh dung dị nan trừ mạng. Chữ danh chỉ danh hiệu A Di Đà Phật. Kỳ là nắm giữ, chẳng buông bỏ mà cũng là niệm. So với niệm kinh kỳ danh dễ dàng hơn, nhưng vẫn có chỗ khó khăn, tức là còn cống cao ngã mạn, tự cho rằng tôi làm rồi, tôi hiểu rồi. Hễ có cái căn bản phiền não này thì sẽ chẳng thành tựu. Học Phật thì bước thứ nhất là vô ngã, có ngã thì cũng giảng sanh, nhưng tiếc là giảng sanh trong lục đạo, vĩnh viễn chẳng giải thoát. Vì thế, muốn được giải thoát thì trước hết phải trừ ngã mạn. Trừ bằng cách nào? Nhà Phật có nói đến lục hòa hợp, hết thảy đều bình đẳng, nhưng ngã mạn rất khó trừ. Vô giả bảo châu tùng thử phao. Nếu chẳng trừ ngã mạn thì khác nào xem thường ném bảo châu vô giá tam bảo đi. Ở nơi này, chư vị hãy thử thí nghiệm phương pháp vừa nói trên đây. Hết thảy đều buông xuống hết, chỉ cầu nhất tâm thôi. Mười hai La Mã. khai thị Phật thất năm Canh Thân tại chùa Linh Sơn. Đệ tử Hoàng Phịnh kính ghi: thưa chư vị lão sư, chư vị đồng tu, Phật thất chùa Linh Sơn đã được duy trì hơn 30 năm, mỗi năm tôi đều tham gia. Trước kia lúc chính phủ chưa đến Đài Loan, Phật giáo tỉnh này vẫn còn chưa phát triển. Dù có chùa miếu nhưng đại đa số chỉ để tự tu, chẳng chú ý mấy đến việc hoằng pháp lợi sanh. Những việc hoằng pháp lợi sanh như Phật thất vân vân thực sự do chùa này khởi xướng. Lần Phật thất này, những bạn đồng tu mới nhiều hơn cựu đồng tu. Lời giảng của tôi khó thể thích hợp với các loại căn cơ. Vì thế lần giảng này dựa trên nguyên tắc, cốt sao cho các bạn tân đồng tu hiểu được. Mong các bạn đồng tu từ bi tùy duyên nghe giảng. Phật thất ở nơi này là Phật thất của Tịnh Độ Tông. Nói đến Tịnh Độ Tông thì ai ai cũng biết cả, vì nó quá phổ biến. Nhưng thực sự thì rất ít người hiểu rõ nội dung Tịnh Độ Tông. Chẳng phải chỉ người ngoài không biết, ngay cả trong cửa Phật, những người hiểu rõ Tịnh Độ Tông cũng chẳng nhiều. Thậm chí người đang tu Tịnh Độ Tông cũng chẳng hiểu rõ lắm. Ở đây tôi phải thanh minh trước, hôm nay tôi không đến đây để khai thị mà chỉ đến trò chuyện. Vì người hiểu đúng Tịnh Độ Tông quá ít nên tôi chỉ tường trình lại theo đúng kinh điển, lời giảng của chư tổ mà thôi. Tại gia tu hành công phu chẳng thể rốt ráo hoàn toàn. Người xuất gia khéo tu tập có thể chứng được tứ quả A-la-hán. Ở đây tôi chẳng bàn đến người tại gia. Muốn chứng tứ quả A-la-hán phải trải qua một thời gian lâu, chừng mấy ngàn năm. Luận về người đời sau sẽ chứng được sơ quả thì trong 10 vạn người chẳng dễ tìm được một người. Dù có chứng quả A-la-hán đi nữa thì cũng chỉ hiểu được phương pháp để chứng quả A-la-hán, chứ đối với pháp môn Tịnh Độ cũng chẳng thể hiểu được dễ dàng. Đấy chính là điều được nói trong kinh, chứ chẳng phải chính tôi bịa ra. Nếu kinh Phật không chép thì dù một câu tôi cũng chẳng dám nói. Ai hiểu được pháp môn Tịnh Độ? Quả vị Bồ Tát có 52 địa vị. Hàng Bồ Tát trước khi chứng quả trong thập địa còn thuộc vào hiền vị, vẫn chưa hiểu được. Những vị nào đã chứng quả trong thập địa thì gọi là thánh vị, cũng chỉ hiểu được một nửa. Phải là thành Phật rồi mới có thể hiểu triệt để pháp môn Tịnh Độ. Chỉ có Phật với Phật mới hiểu thấu cùng tận. Mọi người nghe đến đây phải đặc biệt chú ý. Quý vị được nghe danh hiệu Phật, tu được pháp môn Tịnh Độ thì ắt là trong ngàn đời vạn kiếp đã trồng đại thiện căn, làm đại thiện sự thì mới đạt được như vậy. Nhưng nếu đã biết pháp môn Tịnh Độ thù thắng thì phải dụng công tu trì. Có tu mới thành công, không tu không thành công. Có người chưa nghe nói đến Tịnh Độ cũng chẳng hiểu Tịnh Độ là cái gì, tự mình chẳng biết. Nếu miệng chẳng khích bác thì không tạo tội, nhưng nếu chẳng hiểu Tịnh Độ là pháp khó tin, lại tự lầm tưởng mình là thông minh, hủy bán pháp môn Tịnh Độ thì là không được. Bởi lẽ hủy bán Phật pháp chính là gây tội tam độ. Thế nhưng hủy bán pháp môn Tịnh Độ là chính là tội vô gián địa ngục. Quý vị phải nên đặc biệt chú ý cẩn thận. Tịnh Độ Tông là pháp khó tin, rất sâu xa, chỉ mình Đức Phật mới có thể hiểu triệt để. Ngoài ra phải là hạng đại chứng Bát Địa Bồ Tát mới hoàn toàn tin nhận được thôi. Chúng ta chẳng hiểu chẳng tin thì càng phải đặc biệt lưu ý, ngàn muôn phần chớ tạo tội nghiệp. Nếu pháp môn Tịnh Độ chỉ riêng Phật với Phật mới có thể hiểu thấu tột cùng, thì sao Đức Phật lại đem pháp khó tin, khó hiểu này phổ biến, dạy chúng sanh tu trì? Tôi cũng chẳng đáp thông được, chỉ dẫn lời Phật để đáp. Hết thảy các pháp môn khác, chung cục, đều nhằm để thấu triệt bất sanh, bất diệt, liễu sanh thoát tử. Các tôn giáo trên toàn cầu, tu đến mức cao nhất thì chỉ sanh lên trời. Chỉ riêng mình Phật giáo có thể liễu sanh thoát tử. Nhưng nói chung, tu các pháp môn trong nhà Phật đều phải chịu khổ lớn như thường nói. Chẳng mắc ma nạn thì chẳng thành Phật. Đa số người tu hành chẳng chịu nổi đại khổ, đấy là một điều khó khăn. Hơn nữa, thời gian tu tập rất dài, chứng quả La Hán là phải mất mấy ngàn năm, phàm phu thọ mạng hữu hạn, trong mấy mươi năm làm sao chứng quả được, lại phải tu tập từng bước. Thành công thật chẳng dễ dàng gì. Tịnh Độ Tông tuy người người chẳng hiểu, nhưng có điều cực thuận tiện là gì? A-di-đà Phật chính là vị Phật tiếp dẫn thế giới cực lạc, tuy cách xa 10 vạn ức cõi Phật. A-di-đà Phật phát nguyện đích thân đến tiếp dẫn. Trong 10 phương, tuy đều có tịnh độ, đều có Phật và Bồ Tát, nhưng chưa từng phát nguyện đến tiếp dẫn. Mình có năng lực tu đạt đến đó, thì tự mình đi về đó, nên chẳng dễ thành tựu. Giảng sanh cực lạc thế giới thì có thể thành tựu ngay trong đời này. Đời người ngắn ngủi mấy mươi năm, đầy đủ tư lương, tính, nguyện, hạnh, lâm chung chánh niệm phân minh, Phật liền cầm hoa sen đến tiếp dẫn. Ta liền ngồi lên hoa sen, sanh về cực lạc thế giới, dứt sạch sanh tử, thật là thuận tiện quá sức. Điều này trong Tam Tạng Kinh Điển đã nói tường tận, tu pháp môn tịnh độ thù thắng là ở chỗ này. Tu các pháp môn khác thì cần phải tính, giải, hạnh, chứng, hoàn toàn kỳ vào tự lực. Tu hành trong một thời gian dài, tu pháp môn tịnh độ, dù đạo lý chẳng dễ hiểu, nhưng chỉ cần tính, nguyện, hạnh là có thể thành tựu. Nếu không thì đừng nói là tu 20-30 năm chẳng hiểu được lý tịnh độ. Dù có tu 500 năm cũng chưa chứng được quả A-la-hán, cũng vẫn chẳng hiểu được lý tịnh độ. Kinh Hoa Nghiêm nói, Bồ-Tát phải tu hành qua các địa vị thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, đạt đến thập hồi hướng mới hiểu được Phật lý, mới hành bố thí triệt để được. Nhưng tu đến thập hồi hướng phải mất hai đại A Tăng kỳ kiếp, thực chẳng dễ chi. Này tôi đối trước Đức Phật thuyết pháp, nếu nói nhầm một câu thì chính là hủy bán Phật pháp. Người thuyết pháp phải đọa địa ngục. Tôi đã hơn 96 tuổi, còn đến đây tạo tội địa ngục làm gì? Tôi khùng như thế chăng? Nói tóm lại, tịnh độ tông thật chẳng dễ giải thích, chẳng dễ hiểu gì. Chúng ta đã phát tâm tu hành, nếu chẳng tu hành thành công thì chẳng đáng tiếc lắm sao? Muốn giải thích tịnh độ cho rõ ràng chẳng dễ dàng gì. Từ tổ sư của tịnh độ tông Trung Quốc là ngài Huệ Diễn Đại Sư đời Đông Tấn, cho đến ngài Ấn Quang Đại Sư thời Dân Quốc, những lời khai thị của các ngài đều xuất phát từ kinh Phật. Kinh Hoa Nghiêm là vua các kinh, là vua của cả Tam Tạng. Thế mà trong phẩm cuối cùng, Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Vì thế phải biết rằng Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát đều tu pháp môn tịnh độ, cầu sanh cực lạc thế giới. Kinh dạy ly kinh nhất cú, tức thị ba thuyết, nghĩa là nói sai khỏi kinh một câu chính là ma nói. Kinh Pháp Hoa cũng vậy, y pháp bất y nhân, nghĩa là nương theo pháp chẳng nương theo người. Chúng ta tu tịnh độ nương theo lời Phật có bằng chứng chân thật, nếu không dù ai có danh tiếng lớn lao đến đâu mà lời nói chẳng phù hợp với lời Phật, chúng ta cũng chẳng tin. Vì sao tịnh độ tông chỉ nói tính, nguyện, hạnh mà chẳng nhắc đến giải? Trong kinh cũng có thí dụ, dù cho bậc trí huệ đệ nhất là ngài Xá Lợi Phất, khắp toàn thân đều có miệng, và lại có vô lượng vô biên Xá Lợi Phất trong vô lượng vô biên kiếp chẳng giải đạo lý tịnh độ, thì cũng chẳng thể giảng trọn hết. Tôi vốn chẳng có năng lực ấy, chỉ có một hai quyển kinh làm cơ sở, ngay cả kinh A Di Đà tôi cũng còn hiểu chưa hết. Trong kinh ấy câu nào cũng đều là vô lượng vô biên bí quyết trọng yếu để tu hành. Vì vậy muốn thoát sanh tử thì phải là kẻ đã liễu sanh tử mới chẳng đến nỗi lầm lạc. Tịnh độ tông lấy tính hành nguyện làm cơ sở, chúng ta cứ chiếu theo đó mà hành. Phật là bậc đã liễu sanh tử, Phật dạy như thế nào ta cứ tin như thế ấy, hành như thế ấy, ắt sẽ thành công. Nếu tự lầm kỳ mình thông minh, nhất định sẽ hiểu biết sai lạc vậy. Trong tính, nguyện, hạnh, tính là gì? Thứ nhất, tin rằng nếu không học Phật sẽ vĩnh viễn luân hồi trong lục đạo, chẳng được giải thoát. Bất cứ tôn giáo khác nào đều chẳng thực hiện được việc này. Thứ hai, tin rằng học Phật thì phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể thành Phật. Chỉ có pháp môn tịnh độ trong thời gian ngắn liền có thể thành tựu ngay trong đời này. Cổ Đức nói, dạng người tu, dạng người đậu. Kinh A-di-đà dạy, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh này mà thọ trì và nghe danh hiệu chư Phật, thì các thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy đều được hết thảy chư Phật hộ niệm, đều được chẳng thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đấy chính là dạng người tu và người đậu. Nhưng chúng ta ở đây dù niệm Phật dăm ba năm cũng chỉ là miệng niệm. Chỉ khi vãng sanh Tây Phương rồi thì nghe chim, cây phát ra tiếng, bèn niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Lý thâm áo này phàm phu chẳng thể hiểu nổi, ngay cả bậc đại chứng dị quả cũng không cách nào hiểu rõ. Chỉ nên tin chắc vào thánh ngôn lượng chẳng nghi thì mới có thể thành công. Thứ ba, tin sâu xa rằng chúng ta tu pháp môn tịnh độ quyết định sẽ thành tựu trong đời này, quyết định dạng người tu dạng người đậu. Thứ tư, tin rằng lúc giảng sanh A Di Đà Phật nhất định đến trước mình tiếp dẫn giảng sanh cực lạc thế giới. Tin sâu rằng đã tu pháp môn tịnh độ thì phải chấp trì danh hiệu chẳng buông. Từ nay sanh lòng tin sâu xa chẳng nghi, đến chết cũng chấp trì danh hiệu chẳng buông. Dù cho bom nguyên tử có rớt xuống cũng chấp trì chẳng bỏ thì mới thành công vậy. Hiện giờ tôi thấy tình huống của quý vị rất tốt, rất phù hợp với những điều được dạy trong kinh A Di Đà. Kinh dạy điều được chẳng thoái chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Quý vị phước khí chẳng nhỏ, nhưng có mấy vị chưa nghe đến đây đã lui ra rồi, thật là đáng tiếc. Tôi rất lưu tâm đến điều này, bọn họ phước báo không nhiều, nhưng quý vị thì không giống vậy. Nếu nghe minh bạch thì đều có thể thành công, bởi vì hạt giống kim cang đã rơi vào tám thước điện của mọi người. Do quý vị giữ tinh thần lắng nghe thì mới biết là quý vị đã được phước báo to như cõi trời. Hạt giống ấy vĩnh viễn chẳng bị tiêu diệt. Điều khẩn yếu là hai chữ bất thoái, vĩnh viễn chẳng thoái thất. Nếu khéo công phu thì ngay trong đời này thành tựu, nếu không thì sớm muộn gì hạt giống kim cang sẽ nảy mầm. Lúc ấy chính là lúc quý vị thành tựu kết quả. Tiếp đến là nói về nguyện. Hiện tại mình học Phật rồi, đã biết có vô lượng vô biên tịnh độ. Nhưng chúng ta tu tịnh độ phải phát nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới là điều vĩnh viễn chẳng biến cải. Chớ có ai nói gì cũng tin. Chẳng thể sáng ba chiều bốn, dù cho có ai nói thế giới nào tốt đẹp ngàn vạn lần cõi Tây Phương, ta cũng chẳng trái bỏ ý niệm Phật lúc đầu. Dù cho ai dạy pháp môn nào hay hơn, lệ làng hơn pháp môn niệm Phật giảng sanh, cũng vĩnh viễn chẳng biến cải. Có khi phát kiên định nguyện thiết tha như thế thì nguyện ác thành. Nếu đã tu tịnh độ rồi lại đổi tu pháp khác, tức là tu cả ba bốn pháp môn, thì không có pháp nào tu thành công hết. Đã phát nguyện giảng sanh Tây Phương thiết tha rồi, đã có lòng tin rồi, đã có căn cứ rồi, bất luận là tình hình nào cũng vĩnh viễn chẳng biến cải, thì ắt sẽ thành tựu. Lại nói về hạnh, hạnh rất đơn giản. Kinh Địa Tạng, Kinh Dược Sư, Kinh Pháp Hoa, Tam Tạng 12 bộ kinh đều hay cả. Nhưng nếu vậy, chẳng lẽ mỗi ngày tụng hết cả Tam Tạng 12 bộ kinh sao? Muôn phận chúng ta chẳng nên dùng phàm để suy thánh, tưởng tâm Phật, tâm Bồ Tát giống như tâm phàm phu. Nếu mình lễ bái vị này, không lễ bái vị kia, chỉ sợ đắc tội với vị kia, đấy thật là ngu si. Chúng ta có tâm phân biệt, chứ Phật chẳng hề có. Nếu chúng ta ngu si, niệm kinh này, niệm kinh kia, thì không một ai trong một ngày niệm xong Tam Tạng 12 bộ kinh được cả. Tu tịnh độ cực giản dị, dù cho chẳng niệm kinh A-di-đà, chỉ niệm Phật cũng được. Giảng đức hồng danh, bất luận là Nam-mô A-di-đà Phật hoặc bốn chữ A-di-đà Phật. Câu hồng danh này bảo đảm vô lượng vô biên danh hiệu Phật. Bởi lẽ A-di-đà Phật chính là pháp giới tạng thân. Niệm một câu Phật cũng như niệm hết thảy Phật. Hơn nữa, chữ A trong A-di-đà Phật chính chữ thứ nhất trong Hoa Nghiêm tự mẫu của Kinh Hoa Nghiêm. Thế Tôn cuối đêm thấy sao mai, kiến tánh thành Phật, liền quán tưởng chữ A. Không có chữ A này thì cũng chẳng có Tam Tạng 12 bộ loại kinh điển. Câu A-di-đà Phật này cũng chưa được phiên dịch, vì hàm tàng nhiều ý nghĩa. Chỉ lấy một câu danh hiệu Phật này, già dặn, chắc thật, niệm đến khi nhất tâm bất loạn, ắt sẽ nhất định thành công, chẳng cần phải niệm nhiều thứ khác. Vì thế, lúc niệm Phật đừng nghĩ đến vọng niệm nào khác. Vọng niệm khác là ma. Ta dùng câu Phật hiệu này để trừ khử nó. Như vậy mới có thể đạt tịnh niệm tiếp nối. Hơn nữa, về chánh trợ song tu thì thật sự ra, đối với trợ pháp cũng chẳng cần phải làm gì khác. Chỉ cốt sao, đối với một câu danh hiệu Phật này, nhất tâm niệm Phật thì chánh lẫn trợ đều bao gồm trong ấy. Nhưng chúng ta còn là phàm phu, vẫn chưa đạt được công phu ấy. Thực ra, nhất tâm niệm Phật thì kinh, Phật, chú đều gộp cả trong đó. Chỉ sợ bọn ta chẳng được thành tâm như thế. Nếu thành tâm niệm Phật thì tam tạng 12 bộ kinh đều nằm trọn trong ấy. Đối với trợ hành công phu, nếu chúng ta chưa biết làm lành thì cũng chẳng khẩn yếu lắm. Chỉ cần các điều ác đừng làm thì cũng được. Niệm Phật thì chẳng tạo ác. Lúc chúng ta niệm Phật A-di-đà, chúng ta chính là Phật A-di-đà. Phật chính là tâm, tâm chính là Phật. Chẳng được một mặt niệm Phật, một mặt tạo nghiệp. Nếu như niệm Phật mà lại còn gây các tội nghiệp giết chóc, dâm dục, trộm cắp, uống rượu, vân vân, thì chính là bán Phật. Công hiệu của việc niệm Phật bị giảm thiểu. Chỉ cốt sao đừng tạo nghiệp già dặn, chắc thật niệm một câu A-di-đà Phật, lại đừng làm các điều ác. Tu pháp môn tịnh độ như thế nhất định thành công. Khi đến giảng trong Phật thất, tôi vốn thường giảng nói sao cho người tham gia đắc dân tâm. Nhưng thấy mấy năm nay có nhiều người thoái chuyển, thế nên hôm nay tôi nói nhiều về giáo lý. Hiểu rõ giáo lý thì mới biết rõ nên dùng công thế nào để được nhất tâm. Tôi nói bài kệ để khích lệ chung. Tịnh tông tư lương tính quyền hạnh, nghĩa là tư lương của tịnh độ tông là tính nguyện hạnh. Tịnh độ tông tu hành giảng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới thì phải chuẩn bị đủ ba thứ: tư lương, tính sâu, nguyện thiết, hành mạnh mẽ. Tính nguyện hạnh giảng ra có vô lượng vô biên pháp. Hôm nay tôi giảng những điều cực giản yếu. Nhị lực cảm giao công thi thành. Hai lực cảm ứng đạo giao thì mới thành công. Phàm là muốn được thành công, tu các tông khác phải dựa vào chính sức mình, tu dần từng bước mới có thể thành công. Hãy dùng sức sai một phân thì chẳng thể thành công. Tịnh độ tông bất tất phải như thế. Sức lực chủ yếu là sức của Phật A Di Đà. Mình chỉ đổ ra ít sức, mình chỉ cần buông xuống vạn duyên, niệm đến nhất tâm bất loạn, những việc gì khác đều không bận tâm đến, những việc khác đều coi là do sức của Phật A Di Đà. Thế giới Cực Lạc là do Phật A Di Đà trang nghiêm thành. Lúc chúng ta lâm chung, Phật tiếp thân từ cầm hoa sen đến tiếp dẫn sanh về thế giới ấy, trang nghiêm cõi Phật tiếp dẫn giảng sanh, đều do sức của Phật. Chúng ta chỉ việc niệm Phật sao cho đạt đến nhất tâm bất loạn. Đây là những điều được minh thị trong kinh. Có cả Phật lực lẫn từ lực như thế, ắt sẽ thành công. Kinh văn tối trọng đồng cư độ, nghĩa là cõi được kinh văn chú trọng nhất là phàm thánh đồng cư độ. Thế giới Cực Lạc chia làm bốn cõi: phàm thánh đồng cư, phương tiện hữu dư, thật báo trang nghiêm và thường tịch quan. Trong kinh A Di Đà có đủ cả bốn cõi, nhưng cõi được coi là trọng yếu nhất chính là cõi phàm thánh đồng cư. Bọn phàm phu chúng ta chưa đoạn được một phẩm vô minh nào, không phương cách nào sanh về tịnh độ. Nhưng thế giới Cực Lạc chính là tha thọ dụng tịnh độ, giống như một căn nhà tốt, chẳng phải chỉ để riêng mình sử dụng mà còn phải nhường cho mọi người đều được sử dụng. Tu hành đoạn hoặc mới thoát khỏi luân hồi. Phàm phu không cách gì thoát luân hồi. Chỉ có được Phật A Di Đà trong Cực Lạc thế giới tiếp dẫn thì mới có thể thoát sanh tử luân hồi. Dù giảng sanh Cực Lạc thế giới nhưng vẫn là phàm phu. Vì thế trong kinh A Di Đà, chư Phật trong sáu phương xuất hiện để chứng thực những điều đã được nói trong phần kinh văn trước. Đó đều là cảnh giới của phàm phu, là cõi phàm thánh đồng cư. Dựa theo thế giới Sa Bà đây mà nói thì phước dưới trời sắc giới là trời lục dục, vẫn có nam nữ ăn uống cũng như chuyện ăn ở. Nhưng trong kinh A Di Đà cũng nhắc đến ăn ở, thì đấy cũng là cảnh giới của phàm phu chưa đoạn hoặc. Vì thế chúng ta nhất tâm niệm Phật, dù chưa đoạn hoặc cũng vẫn được giảng sanh cực lạc tịnh độ. Sau khi giảng sanh sẽ làm người hoặc là làm trời, nhưng vẫn là phàm phu, chưa có quả gì, nên phải thuộc về phàm thánh đồng cư độ. Vì thế ở trong cõi Sa Bà này, chưa đoạn hoặc mà có thể giảng sanh cực lạc thì thuộc về hoành siêu, nghĩa là vượt khỏi luân hồi theo chiều ngang, sanh sang cõi phàm thánh đồng cư của thế giới cực lạc, từ đó lại sanh lên cõi thường tịch quang, cũng là hoành siêu. Đạo lý này thâm áo, chẳng dễ hiểu nổi được, chúng ta cứ tin vào thánh ngôn lượng là đủ. Bởi thế kinh văn chú trọng nơi phàm thánh đồng cư độ, chuyên tiếp độ phàm phu chưa đoạn hoặc giảng sanh. Đang đắc phục hoặc tiện giảng sanh, nghĩa là chỉ chế phục được hoặc thì liền giảng sanh. Nhất tâm bất loạn cũng là điều được nhắc đến trong kinh A Di Đà, nhưng phải đoạn hoặc mới đạt nổi nhất tâm bất loạn. Đoạn hoặc giảng sanh thì liền sanh vào thượng phẩm, nhưng số người chưa đoạn hoặc chiếm đa số. Ngay như tôi đây, chẳng biết đời trước thế nào, chứ đời nay tôi tu tập suốt 60 năm vẫn chưa đoạn nổi một phẩm vô minh nào. Đây là lời thành thật, chẳng những tôi không có thần thông mà quỷ thông cũng không có luôn. Phải nhớ là dù có thần thông vẫn không tránh khỏi luân hồi lục đạo, không cách nào liễu sanh tử. Bây giờ nói đến chuyện làm sao đắc nhân tâm. Chúng ta không có cách nào đoạn hoặc để đắc nhân tâm, chỉ có thể chế ngự được hoặc mà thôi. Ngay lúc dòng niệm của chúng ta nổi lên tơi bời thì lập tức dùng một câu Phật hiệu chèn ép đó. Dù chèn ép được hoặc, nhưng hoặc vẫn chưa đoạn. Đến lúc lâm chung, cho thường ngày thể vọng niệm nổi lên, bèn lập tức dùng Phật hiệu chế ngự đè nén. Nên lúc lâm chung cũng giống hệt như vậy. Lúc ấy Phật hiệu khởi lên thì bèn được Phật đến tiếp dẫn đới nghiệp giảng sanh. Chuyện đới nghiệp giảng sanh này trong kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ đều ngầm nói hoặc nhắc đến rõ ràng. Do chưa đoạn hoặc, nhưng dùng Phật hiệu để chế ngự đó được giảng sanh, nên gọi là đới nghiệp giảng sanh. Vì thời gian đoạn hoặc rất lâu, chẳng thể nhất thời thực hiện được. Nay tu pháp môn tịnh độ, thể vọng niệm vừa khởi, bèn nghĩ, hễ cái gì có hình tướng thì đều là hư vọng, tức là dùng chân như Phật tánh chế ngự vọng niệm. Chân như Phật tánh tức là một câu A Di Đà Phật, dùng Phật hiệu chế ngự hoặc thì sẽ được Phật tiếp dẫn đới nghiệp giảng sanh, đến Tây Phương rồi mới đoạn hoặc. Vì thế nay chỉ nói là cầu giảng sanh. Nói đã dài rồi, sợ mất thời gian quý vị dụng công, mang lỗi với mọi người. Giờ đây quý vị lại niệm Phật chế ngự hoặc, kính xin chư vị buông xuống vạn duyên, thiện duyên, ác duyên đều buông xuống hết, cứ một câu A Di Đà mà niệm mãi. Mười điều tâm niệm. Một, nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì dục vọng dễ sinh. Hai, ở đời đừng cầu không khó khăn, vì không khó khăn thì chiêu xa nổi dậy. Ba, cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sợ học không thấu đáo. Bốn, xây dựng đạo hạnh thì đừng cầu không bị chông gai, vì không bị chông gai thì chí nguyện không kiên cường. Năm, việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu ngạo. Sáu, giao tiếp đừng mong lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo nghĩa. Bảy, với người đừng mong thuận chiều ý mình, vì thuận chiều ý mình thì tức sanh tự kiêu. Tám, thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đáp trả là thi ân mà có mưu tính. Chín, thấy lợi đừng nhúng tay vào, vì nhúng tay thì hắc ám tâm trí. Mười, oan ức không cần bày tỏ, vì bày tỏ là hèn nhát, mà trả thù thì oán đối kéo dài. Bởi vậy Phật Đà thiết lập chánh pháp, lấy bệnh khổ làm thuốc hay, lấy hoạn nạn làm thành công, lấy gai góc làm giải thoát, lấy ma quân làm đạo bạn, lấy khó khăn làm sự tác thành, lấy bạn tị bạc làm người giúp đỡ, lấy kẻ chống nghịch làm người giao du, lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm dinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả, Đức Thế Tôn được giác ngộ chính trong mọi sự chướng ngại, ương quật hành hung, đề bà quấy phá mà Phật Đà giáo hóa cho thành đạo tất cả. Như vậy há không phải sự tác nghịch là sự tác thành, mà sự quấy phá là sự giúp đỡ cho ta. Ngày nay những người học đạo trước hết không dấn mình vào mọi sự trở ngại, nên khi trở ngại sắp tới thì không thể nào đối phó. Chánh pháp chí thượng vì vậy mà mất cả, đáng tiếc đáng hận biết ngần nào. Luận Bảo Dương Tam Muội. Mạc đạo lão niên phương học đạo, cô phần đa thiểu thiếu ni nhân. Nghĩa là chưa bảo đến già toan học đạo, mồ hoang bao kẻ tuổi đầu xanh. Nghiệp chẳng nặng chẳng sanh sa bà, ái chẳng đoạn chẳng sanh tịnh độ. Ái hà thiên xích lãng, khổ hải dạng trùng ba. Dục thoát luân hồi khổ, tạo cấp niệm Di Đà. Nghĩa là ngọn sóng trên sông ái cao ngàn thước, ngọn sóng trên biển khổ cao muôn trùng. Nếu ai muốn thoát luân hồi khổ, hãy mau sớm niệm A Di Đà. Cấp cấp mai mang khổ khổ cầu, hàng hàng noãn noãn độ xuân thu. Triêu triêu mộ mộ doanh gia kế, mùi mùi hôn hôn bạch liễu đầu. Thị thị phi phi hà nhật liễu, phiền phiền não não kỷ thời hưu. Minh minh bạch bạch nhất điều lộ, dạng dạng thiên thiên bất khẳng tu. Nghĩa là gấp gấp bộn bề khổ nhọc cầu, lạnh lòng đã trải mấy xuân thâu. Sáng trưa chiều tối lo gia sự, mờ mịt u mê bạc trắng đầu. Đúng đúng sai sai phân biện mãi, phiền phiền não não dễ ngừng đâu. Một con đường chánh luôn ngợi rạng, ngàn dạng muôn phần chẳng chịu tu. Nhất cú Di Đà tối phương tiện, bất phí công phu bất phí tiền. Đảng giao nhất niệm vô gián đoạn, hà sầu bất đáo pháp dương tiền. Nghĩa là một câu Di Đà phương tiện màu, nào tốn công phu chẳng tốn xu. Cốt sao nhất niệm đừng gián đoạn, sanh trước pháp dương há phải sầu. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên báo bốn ân nặng, dưới độ ba đường khổ. Nếu có người nghe được đều phát bồ đề tâm, đến hết báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.